Phần thứ ba, tuệ, mô tả về đất cho tuệ sinh trưởng. Chương 14, mô tả về các uẩn. A lớn, tuệ. Đoạn 1, định được mô tả dưới đề mục tâm trong bài kệ Người trú giới có trí, tu tập tâm và tuệ, chương 1, đoạn 1. Và tâm đó đã được tu tập trong mọi khía cạnh bởi vị tỷ kheo đã tu tập đến mức phát huy định lực đưa tới thần thông, chương 12, 13. Nhưng tiếp theo đó, vị ấy cần phải tu tập tuệ, mà tuệ không dễ gì biết được. Huống nữa là tu tập nếu nó được dạy quá vắn tắt. Bởi thì muốn đề cập chi tiết phương pháp tu tập tuệ, có loạt vấn đề sau đây. Gì là tuệ? Tuệ có nghĩa gì? Thế nào là đặc tính, nhiệm vụ, thể hiện và nhân gần của tuệ? Có bao nhiêu thứ tuệ? Tuệ được tu tập như thế nào? Gì là những lợi ích của việc tu tuệ? Đoạn 2, đây là những giải đáp. Tuệ có nhiều loại và nhiều khía cạnh. Một câu trả lời nhằm giải thích mọi sự sẽ không hoàn tất được ý định của nó, mà cũng khó đạt đến mục tiêu, lại còn đưa đến tán loạn. Bởi thì chúng ta sẽ chỉ giới hạn vào loại tuệ muốn đề cập ở đây, là tuệ với nghĩa là quán trí đưa đến thiện tâm. Đoạn 3, tuệ có nghĩa gì? Đó là hành vi hiểu biết khác với những kiểu tưởng tri và thức tri. Vì mặc dù trạng thái biết cũng có mặt trong tưởng, trong thức và trong tuệ, song tưởng chỉ là sự nhận biết một đối tượng như xanh hay vàng, nó không đem lại sự thấu hiểu sâu xa bản chất của đối tượng ấy là vô thường, khổ, vô ngã. Thức biết được đối tượng là xanh, vàng, vân vân, và cũng phát sinh được sự thấu hiểu bản chất, nhưng không phát sinh do tinh cần, sự xuất hiện đạo lộ siêu thị. Tuệ vừa biết đối tượng theo cách đã nói, vừa phát sinh sự thấu hiểu sâu xa, mà vừa đem lại sự thể hiện đạo lộ siêu thế do tinh cần, tinh tấn. Đoạn 4, giả sử có 3 người, một đứa trẻ không biết gì, một người nhà quê và một người đổi tiền, cùng thấy một đồng tiền kim loại nằm trên quầy của người đổi tiền. Đứa trẻ chỉ biết đồng tiền là có hình vẽ, trang trí, hình dài, vuông hay tròn, song nó không biết những đồng tiền ấy được xem là có giá trị cho con người sử dụng hưởng thụ. Người nhà quê thì biết chúng có hình, có trang trí, có giá trị cho người hưởng dụng, nhưng không biết phân biệt đồng này thật, đồng này giả, đồng này bằng nửa giá trị, vân vân. Còn người đổi tiền thì biết tất cả những điều trên bằng cách nhìn đồng tiền, nghe tiếng kêu của nó khi gõ, ngửi, nếm, thử trọng lượng nó trong lòng tay, và biết nó được chế tạo tại làng nào, thành phố, đô thị nào, trên đỉnh núi hay bên bờ sông, do bậc thầy nào làm ra. Đoạn 5, tưởng tri là giống như đứa trẻ không biết gì khi trông thấy đồng tiền, vì nó chỉ thấy cái tướng của đối tượng như màu xanh, vân vân. Thức tri là như người nhà quê trông thấy đồng tiền, biết được nó màu gì, và còn đi xa hơn, thấu hiểu những đặc tính của nó. Còn tuệ tri là như người đổi tiền thấy đồng tiền, biết được màu sắc, vân vân, mà còn đi xa hơn, đạt đến sự thể hiện đạo lộ. Đó là lý do hành vi hiểu biết này cần được hiểu là sự thấy biết ở dưới một hình thái đặc biệt, tách rời với những hình thái tưởng tri và thức tri. Đây là ý nghĩa mà câu "đó là trí tuệ" trong nghĩa hành vi hiểu biết ám chỉ. Đoạn 6, tuy nhiên, tuệ không phải luôn luôn được tìm thấy chỗ nào có tưởng tri và thức tri. Chú thích: trong những khởi tâm có hai nhân là vô tham, vô sân, chứ không vô si, thì tuệ không sanh khởi. BM 432. Cũng như lạc thú không phải luôn đi đôi với hạnh phúc, tưởng tri và thức tri không phải luôn luôn bất ly với tuệ, nhưng hạnh phúc thì luôn luôn kèm theo lạc thú. Cũng vậy, tuệ luôn luôn có thể tách rời tưởng và thức tri. BM 432. Nhưng khi tuệ có mặt trong tưởng tri và thức tri thì nó không phải tách rời rời tưởng tri, thức tri. Và bởi vì không thể tách rời, đây là tưởng, đây là thức, đây là tuệ, cho nên sự khác nhau giữa chúng rất tế nhị, khó nhận ra. Do vậy, tôn giả Nagasena nói: Đại Dương, Đức Thế Tôn đã làm được một việc rất khó, là phân biệt những pháp vô sắc như tâm và tâm sở khi chúng khởi lên với một đối tượng duy nhất, rồi tuyên bố đây là xúc, đây là thọ, tưởng, hành, thức. MENLN 87. Đoạn 7. Vì là đặc tính, nhiệm vụ, thể hiện và nhân gần của tuệ. Tuệ có đặc tính là đi sâu vào bản chất của sự vật. Nhiệm vụ nó là từ bỏ bóng tối của si che đậy tự tính của sự vật. Tuệ có biểu hiện là vô si. Do câu một người tâm định tĩnh thì biết và thấy đúng. A Lớn chương 5 đoạn 3. Nhân gần của tuệ là định. Đoạn 8. Có bao nhiêu loại tuệ? Trước hết, vì có đặc tính là đi sâu vào tự tính các pháp, tuệ chỉ có một loại. Nếu kể tuệ thế gian và xuất thế, nó thuộc hai loại, hoặc hai loại là hữu lậu, vô lậu. Hai loại là phân biệt danh và phân biệt sắc. Hai loại là câu hữu hỷ và câu hữu xả. Hai loại là tuệ ở bình diện kiến đạo và tuệ ở bình diện tu đạo. Tuệ thuộc ba loại là tuệ do suy luận, tức tư tuệ, do học hỏi, tức văn tuệ, và do tu tập, tức tu tuệ. Ba loại là tuệ có một đối tượng hữu hạn, đại hành và vô lượng. Ba loại là tuệ thiện xảo về tăng ít, thiện xảo về tổn giảm và thiện xảo về phương tiện. Ba loại là tuệ giản biệt nội thân, ngoại sắc và cả nội thân lẫn ngoại sắc. Tuệ thuộc bốn loại là trí về bốn chân lý và bốn vô ngại biện. Đoạn 9. Tuệ một loại ý nghĩa đã rõ. Tuệ hai loại. Tuệ thế gian là tuệ liên hệ đạo lộ thế gian, còn tuệ xuất thế gian là tuệ liên hệ đạo lộ siêu thế. Đoạn 10. Tuệ hữu lậu là tuệ làm mục tiêu cho ô nhiễm, và tuệ vô lậu là không làm mục tiêu cho ô nhiễm. Hữu lậu, vô lậu đồng mục tiêu cho ô nhiễm, đồng nghĩa với thế gian và xuất thế. Đoạn 11. Khi một người muốn khởi sự tu tuệ thì sự hiểu biết do phân biệt bốn uẩn vô sắc gọi là tuệ phân biệt danh, và sự hiểu về tâm gọi là tuệ phân biệt danh. Biết do phân biệt sắc uẩn gọi là tuệ phân biệt sắc. Đoạn 12. Tuệ thuộc hai loại trong những loại thiện tâm dục giới, và tuệ thuộc đạo lộ bốn thiền trong năm thiền là câu hữu hỷ, còn lại với thiền thứ năm thì câu hữu với xả. Lộ gồm 16 loại với bốn trong năm thiền là câu hữu hỷ. Tuệ hai loại thiện dục giới và tuệ thuộc bốn đạo tâm còn lại trong năm thiền là câu hữu xả. Chú thích: 16 loại là bốn đạo lộ với sơ thiền và giới nhị tam tứ trong năm thiền. Đoạn 13. Tuệ thuộc về đạo thứ nhất, tức dự lưu, là bình diện kiến đạo. Tuệ thuộc ba đạo còn lại là bình diện tu tập. Đoạn 14. Tuệ có được không do nghe người khác thì gọi là tư tuệ, tức tuệ do suy luận, vì nó được phát sinh do chính sự suy luận của mình. Tuệ có được do nghe người khác gọi là văn tuệ. Tuệ đã đạt đến an chỉ, đã được phát sinh nhờ tu thiền định, gọi là tu tuệ. Và điều này được nói ở đây: thế nào là tuệ do suy luận? trong những phạm vi công việc được phát minh nhờ trí thông minh, hoặc trong những phạm vi công nghệ được phát minh nhờ trí thông minh, hoặc trong những thứ khoa học được phát minh nhờ trí thông minh, bất cứ sự ưa thích quan điểm, chọn lựa, quan niệm, phán đoán, tính ưa suy tư về sự vật nào mà liên hệ đến sở hữu của nghiệp, tức hành động, hay phù hợp với chân lý, hay có tính cách thích hợp với định lý, sắc là vô thường, hay thọ tưởng hành thức là vô thường, mà người ta có được không do nghe người khác, thì gọi là tu tuệ hay tuệ do suy luận. Trong những phạm vi như trên mà người ta có được do nghe người khác thì gọi là văn tuệ, và tất cả tuệ nơi một người đã đắc thiền gọi là tuệ do tu tập hay tu tuệ. VBH 324. Do đó tuệ thuộc ba loại đầu tiên là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Đoạn 15. Tuệ khởi lên liên hệ các pháp dục giới là tuệ với đối tượng hữu hạn. Tuệ sinh khởi liên hệ các pháp sắc giới hay vô sắc giới có một đối tượng đại hành, đó là quán trí thế gian, tức minh sát tuệ. Tuệ sinh khởi liên hệ niết bàn thì gọi là tuệ có một đối tượng vô lượng, đấy là quán trí xuất thế. Vậy tuệ ba loại thứ hai là tuệ có một đối tượng hữu hạn, đại hành và vô lượng. Đoạn 16. Sự tốt hơn được gọi là tăng ích, có hai: bỏ điều hại và phát sinh điều lợi. Thiện xảo về tăng ích là thiện xảo trong những điều này, như luận nói, vì là thiện xảo về tăng ích. Khi một người tác ý đến những pháp này thì những bất thiện pháp chưa sinh không sinh, những bất thiện pháp đã sinh được từ bỏ nơi vị ấy. Hoặc khi vị ấy tác ý những pháp này thì những thiện pháp chưa sinh được sinh, những thiện pháp đã sinh càng tăng trưởng, lớn mạnh, phát triển, viên mãn nơi vị ấy. Bất cứ gì thuộc tuệ, thuộc hành vi hiểu biết vân vân, xem DHS 16, thuộc vô si, thuộc trạch pháp, chánh kiến, gọi là thiện xảo về tăng ích. VBH 325-6. Đoạn 17. Không tăng ích gọi là tổn giảm, cũng có hai: giảm điều lợi ích mà sinh khởi điều hại. Thiện xảo về tổn giảm là thiện xảo về hai việc này, như luận nói, vì là thiện xảo về tổn giảm. Khi một người tác ý các pháp này, những thiện pháp chưa sinh không sinh vân vân. VBH 326. Đoạn 18. Nhưng trong bất cứ trường hợp nào trong hai trường hợp trên, thiện xảo nào về phương tiện làm phát sinh các pháp này nọ, thiện xảo phát sinh vào lúc ấy, được khởi lên vào lúc ấy, gọi là thiện xảo về phương tiện, như được nói, và tất cả trí tuệ về phương tiện làm phát sinh tuệ gọi là thiện xảo về phương tiện. VBH 326. Vậy tuệ thuộc ba loại là thiện xảo về tăng ích, thiện xảo về tổn giảm và thiện xảo về phương tiện. Đoạn 19. Về tuệ ba loại thứ tư, tuệ khởi sinh do quán sát ngũ uẩn nơi chính bản thân gọi là tuệ giảng biệt nội thân. Do quán sát ngũ uẩn người khác hoặc các sắc pháp ở ngoài không liên hệ đến các căn, tức thân thể, thì gọi là tuệ giảng biệt ngoại sắc. Do quán cả hai thì gọi là tuệ giảng biệt nội thân và ngoại sắc. Đoạn 20. Về tuệ bốn loại, đầu tiên là trí phát sinh liên hệ đến chân lý về khổ, gọi là khổ trí. Liên hệ nguồn gốc khổ là khổ tập trí, liên hệ đến diệt khổ là khổ diệt trí, liên hệ đến đạo lộ đưa đến diệt khổ là khổ diệt đạo trí. Đoạn 21. Nhóm bốn loại thứ hai, bốn trí liên hệ đến nghĩa vân vân, gọi là bốn biện tài. Luận nói, trí về nghĩa gọi là biện tài về nghĩa, trí biết về pháp gọi là biện tài về pháp, trí biết về sự trình bày ngôn ngữ nói đến pháp và nghĩa gọi là biện tài về từ, trí biết về các loại trí gọi là Biện Tài Về Trí, VBH 293, đoạn 22. Nghĩa nói gọn là danh từ chỉ kết quả của một nhân. Vì phù hợp với nhân, nó được đạt đến, được phục vụ nên gọi là nghĩa hay mục đích. Nhưng đặc biệt năm thứ: một, bất cứ gì do duyên sinh; hai, niết bàn; ba, ý nghĩa những gì được nói; bốn, nghiệp quả; và năm, tâm duy tác. Năm thứ y cần được hiểu là nghĩa. Khi một người quán sát nghĩa này, bất cứ hiểu biết nào của gì ấy thuộc về phạm trù liên hệ đến ý nghĩa, gọi là biện tài về nghĩa. Đoạn 23. Pháp nói gọn là danh từ chỉ điều kiện hay duyên. Vì điều kiện thì cần đến một cái khác làm cho nó phát sinh, khiến nó xảy ra, nên gọi là pháp, tham ma. Nhưng đặc biệt năm thứ: một, bất cứ nhân nào phát sinh quả; hai, thánh đạo; ba, cái gì được nói lên; bốn, cái gì thiện; năm, cái gì bất thiện. Năm thứ này cần hiểu là pháp. Khi một người quán sát pháp ý, thì bất cứ hiểu biết nào của vị ấy về pháp gọi là biện tài về pháp. Đoạn 24. Cùng ý nghĩa này được nêu trong Abhidhamma với sự phân tích như sau: trí biết khổ là biện tài về nghĩa, trí biết tập khởi của khổ là biện tài về pháp, trí biết về khổ diệt là biện tài về nghĩa, trí biết về đạo diệt khổ là biện tài về pháp, vân vân. Trí biết nhân là biện tài về pháp, trí biết quả của nhân là biện tài về nghĩa. Trí biết về bất cứ gì được sinh ra, trở thành, đưa đến sự sinh khởi, phát xuất, viên mãn, làm cho hiển lộ cái gì thì gọi là biện tài về pháp. Trí biết già chết là biện tài về nghĩa, trí biết về nguồn gốc già chết là biện tài về pháp, trí biết về sự chấm dứt già chết là biện tài về nghĩa, trí biết con đường chấm dứt già chết là biện tài về pháp, trí biết về sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức, vân vân. Trí biết về hành là biện tài về nghĩa, trí biết về nguồn gốc của hành là biện tài về pháp, trí biết về sự chấm dứt các hành là biện tài ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức, vân vân. Trí biết về hành là biện tài về nghĩa, trí biết về nguồn gốc của hành là biện tài về pháp, trí biết về sự diệt các hành là biện tài về nghĩa, trí biết về con đường đưa đến hành diệt là biện tài về pháp, vân vân. Ở đây, một tỷ kheo biết pháp, kinh Trường Hàng, kệ tụng, luận thuyết, kệ tán, pháp cú, bổn sanh, dị tằng hữu, vấn đáp, gọi là biện tài về pháp. Biết ý nghĩa của những gì được nói, gọi là biện tài về nghĩa. Những pháp nào là thiện? Vào khi thiện tâm dục giới đã sinh khởi, câu hữu với hỷ, liên hệ đến trí, có một sắc pháp hay tâm pháp làm đối tượng, hay liên hệ đến vấn đề gì, vào lúc đó có xúc, vân vân, xem DHS 1, có sự không dao động, thì những pháp ý là thiện. Trí biết về những pháp ý là biện tài về pháp, trí biết về kết quả của chúng là biện tài về nghĩa. VBH 293, 5. Đoạn 25. Trí về sự truyền đạt ngôn ngữ, đề cập đến nghĩa và pháp. Đoạn 21. Có ngôn ngữ tự tánh, nghĩa là cách sử dụng nó không có ngoại lệ, chỉ đề cập đến nghĩa ý, pháp ý. Bất cứ trí gì thuộc phạm trù liên hệ đến sự nói lên ngôn ngữ ý, thốt ra, phát ngôn nó, liên hệ đến ngữ ngôn căn để của mọi loài, ngôn ngữ Magatha tự tính. Nói cách khác, ngôn ngữ của pháp, bất cứ trí gì biết được, vừa khi nghe ngôn ngữ ấy được nói lên rằng đây là ngôn ngữ có tự tính, đây không phải ngôn ngữ có tự tính trí. Như vậy gọi là biện tài về ngôn ngữ. Một người đã đạt biện tài về ngôn ngữ, từ vô ngại biện, thì khi nghe những chữ Paso Vetana sẽ biết ngay rằng đó là ngôn ngữ có tự tính tước đúng, và khi nghe Pasa Vetano biết đó không phải ngôn ngữ có tự tính tước sai. Đoạn 26. Trí biết về các loại trí. Đoạn 21. Khi một người xét lại và lấy bất cứ loại nào trong các loại trí trên làm đối tượng cho sự hiểu biết của mình, thì bất cứ sự hiểu biết nào của vị ấy có đối tượng là trí thì gọi là biện tài về trí. Đoạn 27. Và bốn loại biện tài trên đây có thể xếp vào hai bình diện, hữu học và vô học. Bốn biện tài của chư đại đệ tử và của những đệ tử xuất sắc thuộc bình diện vô học. Biện tài của tôn giả Ananta, gia chủ Sitta, cư sĩ Thammika, gia chủ Upali, tín nữ Kujutara, vân vân, thuộc bình diện hữu học. Đoạn 28. Mặc dù thuộc hai bình diện, chúng vẫn có thể phân biệt theo năm khía cạnh là thành tựu, nắm vững kinh điển, nghe, hỏi và tiền nỗ lực. Ở đây thành tựu nghĩa là đắc quả A-la-hán. Nắm vững kinh điển là thiện xảo về lời dạy của Đức Phật. Nghe là học pháp một cách chăm chú. Hỏi là thảo luận về những đoạn khúc mắc và những giải thích trong kinh luận. Tiền nỗ lực là chuyên tu quán trong giáo lý của chư Phật trước kia, cho đến gần giai đoạn thuận thứ và chuyển tánh nơi một người đã thực hành khất thực và trở về với một đề mục thiền. Đoạn 29. Những người khác lại nói: tiền nỗ lực trí lớn, biết ngôn ngữ, kinh điển, học hỏi và thành tựu, phục vụ một bậc thầy, thành công về bạn hữu. Đấy là những điều kiện phát sinh những biện tài. Đoạn 30. Ở đây tiền nỗ lực là như đã nói. Trí lớn là thiện xảo về một môn học hay lãnh vực công nghệ nào đó. Ngôn ngữ là 101 thổ ngữ, nhất là tiếng nói xứ Magatha. Kinh điển là lời dạy của Phật, dù chỉ là lời dạy trong kinh Pháp Cú, chương thí dụ phẩm song đối. Hỏi có nghĩa là hỏi về sự định nghĩa dù chỉ một bài kệ. Thành tựu là quả dự lưu cho đến A-la-hán. Phục vụ một bậc thầy là cư trú với những bậc thầy thông minh uyên bác. Thành công về bạn hữu là có những người bạn thông minh uyên bác. Đoạn 31. Chư Phật và những vị độc giác đạt đến biện tài nhờ tiền nỗ lực và nhờ thành tựu. Chư đệ tử thanh văn đạt đến biện tài nhờ tất cả những phương tiện trên. Và không có một cách đặc biệt nào để tu tập một đề mục thiền để đạt đến biện tài. Nhưng với những bậc hữu học, sự đạt đến biện tài phát sinh kế tiếp quả giải thoát của hữu học. Và với bậc vô học, nó phát sinh tiếp theo quả giải thoát vô học. Vì những biện tài chỉ đi đến thành công nơi các bậc thánh nhờ thánh quả, cũng như mười lực đối với chư Phật. Đấy là những biện tài được ám chỉ khi đoạn 8 trên đây nói nó thuộc bốn loại vân vân là bốn biện tài. Đoạn 32. Tuệ được tu tập như thế nào? Những pháp được phân loại thành uẩn, xứ, giới, căn, đế, duyên khởi vân vân là đất của tuệ này. Và hai thanh tịnh đầu tiên, tức giới thanh tịnh và tâm thanh tịnh, là những gốc rễ của tuệ. Trong khi năm thanh tịnh kia, tức kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, đạo tri kiến tịnh và tri kiến tịnh là thân cây. Do vậy, một người muốn kiện toàn những điều này, trước hết cần phải tăng cường trí mình bằng cách học hỏi về những điều làm đất cho tuệ. Sau khi đã viên mãn hai thanh tịnh kia là thân của tuệ, đấy là tóm tắt chi tiết như sau. B lớn, mô tả về năm uẩn. Đoạn 33. Khi nói rằng những pháp được xếp loại là uẩn, xứ, giới, căn đế, duyên khởi vân vân là đất cho tuệ, thì uẩn chính là năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành và thức. đoạn 34. Bất cứ pháp nào có đặc tính bị quấy nhiễu bởi lạnh nóng vân vân đều được bao gồm trong sắc uẩn. Sắc thuộc một loại duy nhất, nếu kể về đặc tính bị quấy nhiễu, nó thuộc hai loại khi phân thành đại chủng và sở tạo sắc do chấp thủ. Đoạn 35. Ở đây, đại chủng sắc gồm bốn loại là địa giới, thủy giới, hỏa giới và phong giới. Đặc tính nhiệm vụ biểu hiện của chúng đã được đề cập trong phần định nghĩa bốn đại ở chương 11, đoạn 87 và đoạn 93. Nhưng về nhân gần thì mỗi đại đều có ba đại kia làm nhân gần. Đoạn 36. Sở tạo sắc có 24 loại là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, sắc, thanh, hương, vị, nữ căn, nam căn, mạng căn, tâm cơ, thân biểu, ngữ biểu, không giới, khinh khoái, nhu nhuyến, kham nhậm, sanh trú, lão, vô thường và đoàn thực. Đoạn 37. Đặc tính của mắt là sự nhạy cảm của tứ đại trước sự gia chạm với sắc pháp, hoặc tính nhạy cảm của tứ đại phát sinh bởi nghiệp bắt nguồn từ dục vọng muốn thấy. Nhiệm vụ nó là chọn lấy một đối tượng trong số những sắc pháp. Nó được biểu hiện là đất đứng cho nhãn thức. Nhân gần của nó là tứ đại sinh từ nghiệp bắt nguồn từ dục vọng muốn nhìn. Đoạn 38. Đặc tính lỗ tai là sự nhạy cảm của tứ đại trước sự tiếp xúc với âm thanh, hoặc nhạy cảm của tứ đại sinh từ nghiệp có nguồn gốc ở dục vọng muốn nghe. Nhiệm vụ nó là chọn lấy một đối tượng giữa những âm thanh. Nó được biểu hiện là chỗ đứng cho nhĩ thức. Nhân gần của nó là tứ đại sinh từ nghiệp. Nghiệp ấy bắt nguồn từ dục vọng nghe. Đoạn 39. Đặc tính của mũi là nhạy cảm của tứ đại đối với sự xúc chạm của mũi, hoặc nhạy cảm của tứ đại phát sinh từ nghiệp muốn ngửi. Nhiệm vụ nó là chọn lấy một đối tượng giữa các mùi. Nó được biểu hiện bằng căn cứ của tỷ thức. Nhân gần của nó là tứ đại sinh từ nghiệp muốn ngửi. Đoạn 40. Đặc tính của lưỡi là nhạy cảm của tứ đại trước xúc chạm với vị, hoặc đặc tính của lưỡi là nhạy cảm của bốn đại phát sinh từ nghiệp muốn nếm. Nhiệm vụ nó là chọn lấy một đối tượng giữa các vị. Nó được biểu hiện là căn cứ cho thiệt thức. Nhân gần của nó là tứ đại phát sinh từ nghiệp muốn nếm. Đoạn 41. Đặc tính của thân là tính nhạy cảm của tứ đại trước xúc chạm với những vật sờ được, hoặc đặc tính nó là tính nhạy cảm của tứ đại phát sinh từ nghiệp muốn sờ. Đoạn 42. Tuy nhiên, một số người nói rằng con mắt là cảm tính của tứ đại có quả thịnh, lỗ mũi là cảm tính của tứ đại có địa thịnh, lỗ tai là cảm tính của tứ đại có phong thịnh, lưỡi là cảm tính của tứ đại có thủy thịnh, và thân là cảm tính của tất cả bốn đại quân bình. Chú thích: một số người chỉ bộ phái Maha Sangrika, vì Vasu Thamma thuộc bộ phái này bảo: trong con mắt lửa thạnh, trong lỗ tai phong thạnh, trong lỗ mũi địa thạnh, trên lưỡi thủy thạnh, trong thân thì bốn đại đồng đều. BM 444. Một số khác nói rằng con mắt là tính nhạy cảm của những người có quả tăng thạnh, còn tai mũi lưỡi thân là tính nhạy cảm của những người có không phong thủy địa tăng thạnh. Những người chủ trương điều này đáng được yêu cầu trích dẫn kinh. Chắc chắn họ không tìm thấy một kinh nào nói thế. Đoạn 43. Nhưng một số đưa ra lý lẽ rằng chính vì những cảm tính này tuần tự được trợ lực bởi sắc pháp vân vân, kể như những tính chất của lửa vân vân. Chú thích: được trợ lực bởi những sắc pháp như tính soi sáng của hơi nóng, bởi âm thanh kể như tính của phong, bởi mùi kể như tính của địa, bởi vị kể như tính của thủy, gọi là nước miếng. Đó là theo lý thuyết đầu. Nó có thể được điều chỉnh cho phù hợp với thuyết thứ hai, vì những cảm tính này cần được giúp đỡ bởi những đặc tính của tứ đại, nghĩa là chúng cần có sự giúp đỡ mới thấy được sắc, vân vân. Thuyết này cho rằng đặc tính chính là khả năng của mắt để thắp sáng sắc pháp, vân vân. Chỉ khi liên hệ những lý do phụ thuộc như ánh sáng, vân vân, và khoảng trống cần thiết cho nhị thức, khoảng không được kể như quả vì nó là sự vắng mặt của bốn đại, hoặc khi những người khác ấn định rằng khoảng trống là một tính chất của bốn đại như sắc, thì khi ấy những tính của bốn đại có thể phân tích theo thứ tự sau: được trợ giúp bởi sắc pháp và ánh sáng kể như tính của quả, bởi thanh kể như tính của khoảng trống gọi là hư không, bởi mùi kể như tính của phong, bởi vị kể như tính của thủy, bởi xúc kể như tính của đất. BM 445. Nên hỏi lại họ: ai bảo sắc pháp là đặc tính của quả đại, vân vân? Vì không thể nói về bốn đại vốn luôn luôn bất khả phân rằng đây là đặc tính của đại này, đó là đặc tính của đại kia, vân vân. Đoạn 44. Khi ấy họ có thể bảo: đúng như ông nói, do sự tăng thịnh của một đại chủng trong các sắc pháp này khác mà những nhiệm vụ nâng đỡ, vân vân, của địa, vân vân, được ngoài đến. Cũng vậy, do tính chất dễ thấy, vân vân, trong tình trạng tăng thịnh ở nơi vật có quả thịnh, mà người ta có thể cho rằng sắc pháp, vân vân, là đặc tính của đại này. Hãy nói lại với họ, chúng ta có thể cho như vậy: nếu có nhiều mùi trong bông vải, tức cái có địa thịnh hơn trong rượu men, tức cái có thủy thịnh, và nếu màu của nước lạnh là yếu hơn màu của nước nóng, cái có quả thịnh. Đoạn 45. Nhưng vì không có chuyện như thế trong cả hai thí dụ trên, vậy ông hãy bỏ chuyện đoán mò, cho rằng sự khác nhau là do tứ đại làm nền tảng nâng đỡ, cũng như những bản chất của sắc pháp, vân vân, là khác nhau mặc dù không có khác nhau giữa các đại chủng tạo nên một nhóm. Cũng thế, tính nhạy ở mắt, vân vân, không giống nhau mặc dù không có nguyên nhân nào về sự khác nhau của chúng. Đây là cách nên hiểu. Nhưng nếu vậy thì cái không chung trong tất cả các cảm tính của năm căn là gì? Chính nghiệp là lý do làm nên sự sai khác ý, chứ không phải bốn đại. Vì nếu có sự khác nhau của tứ đại, cảm tính sẽ không sinh. Như được nói, cảm tính là của những người quân bình, không phải thuộc những người không quân bình. Đoạn 46. Trong những cảm tính có sự khác biệt do nghiệp khác biệt ý, thì con mắt và lỗ tai nhận biết những đối tượng không ở gần sát chúng, vì thức vẫn sanh khởi, dù tứ đại làm nền tảng cho trần, không liên kết với tứ đại làm nền cho căn. Mũi lưỡi và thân thì nhận biết những đối tượng sát kỳ chúng, vì thức chỉ sanh khởi nếu bốn đại của trần liên kết với bốn đại của căn. Đoạn 47. Có cái thế gian gọi là con mắt. Nó giống như một cánh hoa sen xanh được bao quanh bằng những lông mi đen, có hai vòng tròn tối sáng. Con mắt đích thực, nhãn tinh, được tìm thấy ngay giữa vòng tròn đen được bao quanh bởi vòng tròn trắng. Trong nhãn tinh, đồng tử hay con người xuất hiện hình ảnh những người đứng trước nó. Nó thấm khắp 7 lớp của mắt, giống như dầu rưới trên 7 lớp vải. Nó được trợ giúp bởi 4 đại chủng có nhiệm vụ nâng đỡ, tắm rửa, băng bó và quạt. Nó được củng cố bởi thời tiết, tâm, đoàn thực. Nó được duy trì bởi mạng căn, được cung cấp màu, mùi, vị, vân vân. Xem chương 18 đoạn 5. Nó chỉ bằng cái đầu con rận mà vừa là căn cứ vật lý, vừa cửa ngõ cho nhãn thức và những tâm còn lại của lộ trình tâm.